học trò tự đủ nãy giờ rồi. Ông giáo ở trên nhà thủng thẳng đi xuống trường. Cúc Hương dói lấy tờ giấy viết nãy giờ đó mà cất và nói nho nhỏ. Em cất để dành làm vật kỷ niệm, anh lấy luôn cây viết mới để mà dùng. Ông giáo bước vô, học trò các bàn đều đứng dậy chào thầy. Ông giáo hỏi Xuân có đem sách theo hay không. Xuân thưa có và luôn dịp chuyển lời bà Hương văn cảm ơn thầy chiếu cố đến Xuân. Ông giáo gật đầu rồi đi dạy học trò từ nhỏ lên lớn như ngày hôm qua và các bữa thuở này. Đến trưa ông giáo cũng lên nhà trên nghỉ, học trò cũng nghỉ học ra đi chơi. Bữa nay Cúc Hương không cần hỏi Vĩnh Xuân no đói gì nữa, cứ đưa tiền cho mấy trò đi chợ mà mượn mua chuối nấu với chuối chiên. Cô cầm sách qua ngồi khích một bên Xuân, rồi hai trẻ đọc và tập giải nghĩa lại với nhau. Chừng học trò đem chuối về, Cúc Hương mời Xuân ăn thì Xuân vui mà ăn với bạn liền, không ái ngại từ chối như bữa trước nữa. Cách thân thiết của hai trẻ mỗi ngày càng đậm thêm một chút. Trong vài bữa, Cúc Hương đem biếu cho Xuân một cái khăn vải trắng, góc có thêu mỏ neo xanh. Cô nói, em cho anh khăn này để anh lau miệng, hãy lấy khăn ra thì nhớ đến em. Em lựa khăn có thêu mỏ neo, anh hiểu tại sao hay không? Ý em muốn nhắc cho anh nhớ thân em như chiếc thuyền bỏ neo đậu mà chờ anh. Vĩnh Xuân chau mày và ngó lơ mà hỏi, chờ chi vậy? Cúc Hương chúm chím cười, miệng hữu duyên, mắt hữu tình. Cô dụ dự rồi mới đáp, chờ coi anh học chữ Tây rồi anh làm ông gì. Vĩnh Xuân lặng thinh, gầm đầu ngó vào cuốn sách. Cúc Hương hỏi, trong ít năm nữa anh học xong rồi, thế nào anh cũng phải cưới vợ. Vậy chớ có khi nào anh suy nghĩ anh muốn có người vợ thuộc vào hạng nào hay không? Anh muốn có vợ mập hay ốm, vui hay buồn, tốt hay xấu, giàu hay nghèo, hay chữ hay là dốt nát, giỏi mua bán hay là giỏi làm ruộng? Tôi chưa có tính tới việc vợ chồng. Sao vậy? Má tôi nghèo, phải mua bán cực khổ đặng có cơm mà nuôi sống hàng ngày. Tôi còn đi học, chưa làm ra tiền để giúp đỡ má tôi. Tôi phải lo lập thân mà trả thảo trước đã, chừng nào có cơm tiền dư giả rồi sẽ tính cưới vợ chứ. Đâu, anh nói thử ý anh cho em biết chơi vậy mà. Tôi tưởng trai với gái kết làm vợ chồng đều do ông Tơ, bà Nguyệt định đạt, chớ không phải tại mình muốn mà được đâu. Phải có duyên nợ mới làm vợ chồng. Làm sao mà biết mình có duyên nợ với người này còn không có với người kia? Cái đó tôi không hiểu. Em hỏi mấy người lớn, họ có chồng có vợ rồi, có lẽ họ biết. Họ sẽ cắt nghĩa cho em nghe. Con gái mà đi hỏi như vậy họ cười chết. Mắc cỡ quá ai hỏi cho được. Em muốn anh cắt nghĩa cho em biết mà thôi, chứ em không dám hỏi người khác. Ví như một cặp trai với gái được gần nhau rồi yêu mến nhau, như vậy không phải là duyên nợ hay sao? Hoa sợ không phải đâu em. Hoa có nghe má Hoa nói ở xóm Hoa hồi năm ngoái, có anh Tồn, ảnh thương chị Lợi, mà chị Lợi cũng thương ảnh nữa. Té ra, tía chị Lợi gả chị cho anh nào ở Bình Phú Tây. Anh Tồn buồn, ảnh bán nhà vô chợ Sáu Thoàng mà ở, rồi ảnh có vợ trong đó. Ấy vậy thương yêu nhau đó, không phải là duyên nợ đâu. Em muốn làm sao mà biết ai là duyên nợ, ai không phải? Chỉ có ông Tơ, bà Nguyệt mới biết được, chớ người phàm làm sao mà biết.
Ai biết ông Tơ, bà Nguyệt ở đâu mà hỏi?
Em muốn hỏi để qua chỉ cách cho mà hỏi. Ban đêm canh vắng, em cứ vái ông Tơ, bà Nguyệt, làm ơn mách bảo lương duyên của em là ai. Em thành tâm khấn vái như vậy hoài, mỗi đêm mỗi vái, có lẽ Nguyệt lão động lòng sẽ chỉ giùm em.
Cảm ơn anh, bắt đầu tối nay em sẽ vái.
Ý Vĩnh Xuân muốn dịu chơi, mà thấy Cúc Hương hăng hái tin chắc như vậy, thì cậu tức cười nên nói, em vái mà có ông Tơ, bà Nguyệt về nói với em làm sao, em nhớ thuật lại cho qua nghe với, đừng có quên nghe không. Mấy bữa sau, lúc nghỉ trưa, Cúc Hương không nói tới việc vợ chồng nữa. Nhưng đối với Vĩnh Xuân, càng bữa cô càng thêm gian díu, càng thêm khăng khít, tỏ ý mến yêu, nói chuyện thân mật. Khi cô ngồi đụng vai Xuân, khi cô nắm tay Xuân, mà cô không ái ngại chút nào hết. Còn cậu Vĩnh Xuân, cậu quen biết Cúc Hương nhiều rồi, cậu thấy Cúc Hương vui vẻ lại thành thiệt, cậu cũng bắt đầu có cảm tình. Bởi vậy cậu hài lòng mà để cho Cúc Hương chiều chuộng, ân cần. Cậu không thèm dè dặt, mà cũng không tính ngăn cản. Nhưng có đêm, cậu nằm nhớ tới Cúc Hương, nhớ cách cô gian díu thân yêu, nhớ bộ cô khăng khít vô ngại, thì cậu giật mình. Nam nữ gần nhau cũng như lửa gần rơm. Mình có đủ nghị lực và kiên nhẫn mà giữ gìn, cấm cản cho lửa khỏi táp rơm mà phát quả hay không? Vậy phải dè dặt, phải đề phòng cho nàng khỏi mang tiếng gái hư, mà mình cũng khỏi ôm lòng hối hận.
4 La Mã. Học dứt Mạnh Tử Thượng quyển rồi thì mới mùng 10 tháng chạp, ông giáo quân nói phải học rút hết trung quyển cho mau, đặng nghỉ ăn Tết. Mùng 8 tháng Giêng học hạ quyển cho rồi trước khi Vĩnh Xuân xuống Gò Công tụ trường. Kể từ đây, ông dạy mỗi bữa tới 6-7 tờ sách. Vĩnh Xuân với Cúc Hương mắc học nhiều quá nên buổi trưa phải lo học, không thể nói minh mông nữa được. Một buổi sớm mơi, Vĩnh Xuân ôm sách vô trường. Cậu vừa ngồi thì Cúc Hương hớn hở ngó cậu, vừa cười vừa nói: "Hồi hôm ông Tơ về mách bảo cho em rồi anh Xuân ạ." Vĩnh Xuân nghe như vậy thì chừng hững, nên nghiêm nét mặt mà hỏi: "Ông mách bảo sao đó?"
"Ông nói ngộ lắm. Để trưa nghỉ học rồi em sẽ nói cho anh nghe."
Đến trưa ông giáo đi nghỉ, học trò đi chơi, Cúc Hương liền lại đứng tại đầu bàn cho gần Vĩnh Xuân mà nói: "Hồi hôm ông Tơ hiện về nói, anh chánh là duyên nợ của em. Em nghi trúng quá, tại anh em mình có duyên nợ với nhau nên gặp nhau mới thương yêu nhau liền đó chứ."
"Ông Tơ nào ở đâu mà nói kỳ vậy?"
"Em nói thiệt chứ không phải nói chơi đâu. Em nghe lời anh dạy hôm nọ, hôm nay hễ tối đi ngủ thì em khấn vái xin ông Tơ bà Nguyệt làm phước chỉ dùm căn duyên của em, cho em biết trước đặng em khỏi lầm. Hồi hôm nay, lúc nửa đêm, tư bề im lìm, em nằm mơ màng, bỗng thấy một ông già tóc râu đều bạc trắng, đầu bịt khăn đỏ, mình mặc áo xanh, tay cầm quạt lông trắng. Ông đứng trên đầu giường em, ông kêu em mà nói như vậy: "Cúc Hương, lão đây là ông Tơ, dân lệnh thiên đình, cầm sổ xuống trần gian, coi trai nào có duyên nợ với gái nào, thì lấy chỉ điều buộc chân để thành vợ chồng với nhau. Lão thấy nàng thành tâm khấn vái lão với Nguyệt bà, nên lão làm ơn mách bảo cho nàng biết. Phan Vĩnh Xuân là lương duyên của nàng, sổ Nam Tào có biên rõ ràng. Vậy chẳng nên thấy Vĩnh Xuân nghèo mà chê, để ưng người khác giàu có mà trái mạng trời."
Em mừng quá, em chần giờ ngồi dậy, tính cảm ơn ông. Rồi hỏi thăm đời của vợ chồng mình sao? Té ra em vừa mở mắt thì ông Tờ đã biến mất. Em đổ mồ hôi ướt áo, em mò lấy hột quẹt mà đốt đèn, rồi ngồi tiếc không kịp hỏi coi anh em mình thành vợ chồng mà ngày sau được hiển đạt hay không. Có được mấy đứa con và sống được bao nhiêu tuổi mới chết.
Vĩnh Xuân để cho Cúc Hương nói, cậu cứ ngó cô mà cười. Chừng cô nói dứt rồi, cậu mới trề môi mà nói: "Tục truyền về chuyện ông Tơ bà Nguyệt, nhưng thuở này có ai được thấy ông Tơ bà Nguyệt hồi nào đâu. Hôm trước Hoa nói chơi với em. Hoa biểu em nếu muốn biết duyên nợ thì phải vái ông Tơ bà Nguyệt mà hỏi, chớ người phàm làm sao mà biết được. Hoa diễu chơi mà em tưởng thiệt. Em lại tin tưởng thái quá nên em ngủ rồi trí em thấy ông Tơ về nói như vậy, chớ đâu có ông Tơ thiệt mà em tin. Tại em mơ tưởng quá nên em ngủ rồi chim bao. Người ta nói mộng là mị, đó là chuyện dị đoan, môn đệ của Khổng Mạnh làm nhân nghĩa, chớ không được phép tin mộng mị.
Em thấy hình dạng, em nghe tiếng nói rõ ràng, thiệt ông Tơ về mách bảo cho em, chớ không phải mộng mị đâu anh. Em tin chắc anh em mình có duyên nợ với nhau.
Anh kiếm chuyện mà cãi, thế nào anh cũng không phá tan đức tin của em được.
Ông Tơ đã cho em biết rồi. Ông nói có ghi trong sổ Nam Tàu rõ ràng, em là vợ của anh là chồng của em. Em không được ham giàu ham sang, chê Phan Vĩnh Xuân nghèo mà ưng người khác. Em không dám trái mạng trời, em chí quyết em là vợ Phan Vĩnh Xuân. Thà em chết, chứ em không xứng làm vợ người nào khác.
Vĩnh Xuân chào mày, dây qua ngó mấy trò gái đương đánh đũa chơi ngoài thềm.
Cúc Hương lấy làm lạ, mà thấy Vĩnh Xuân hay ông Tơ mách bảo duyên nợ trăm năm. Cậu không mừng như cô, mà cậu lại lộ sắc buồn lo. Cô ngó cậu với cặp mắt thương yêu, quyến luyến, thấy cậu ngó sắp nhỏ đánh đũa, rồi dở quyển sách ra xem, không chịu nói gì hết. Cô bước lại ngồi một bên cậu, để một bàn tay lên vai cậu mà hỏi.
Tại sao biết được duyên nợ rồi anh lại buồn? Anh nghĩ em không đáng làm người bạn trăm năm của anh hay sao? Xin anh nói cho em biết, đừng ngại chi hết.
Vĩnh Xuân lắc đầu, dây lại ngó Cúc Hương mà đáp. Quà có phước lớn lắm, mới có được một người bạn trăm năm như em. Lẽ thì Quà mừng lắm, chớ sao lại chê em không xứng đáng. Được nghe ông Tơ mách bảo, rồi lại được thấy tình em nồng nàn mà Quà không mừng. Ấy là gì? Qua nhận thấy duyên nợ của đôi ta có nhiều chông gai, ân tình của đôi ta có nhiều trắc trở. Dầu thiệt có dây tơ hồng buộc chân nhau đi nữa, qua sợ không phải dễ phối hiệp cùng nhau được đâu em. Qua thấy khó lắm.
Có gì đâu mà khó. Mình đã biết có duyên nợ với nhau rồi, mình còn nhỏ nên yêu nhau thì để bụng. Anh lo học thêm ít năm nữa, trong lúc ấy em tập buôn bán. Hễ anh học xong rồi thì anh cưới em. Miễn anh với em quyết chí phối hiệp cùng nhau, vẫn lòng chờ đợi nhau. Đường mình đi, nếu gặp gai góc thì mình nhổ bỏ, gặp trắc trở thì mình lướt xong. Mình cứ tin tưởng lời dặn của ông Tơ, mình quyết làm vợ chồng cho khỏi trái thiên mạng, thì không có khó gì hết.
Qua thấy khó chỗ này. Phận qua côi cút lại nhà nghèo. Má Qua bán bánh trái, mỗi bữa kiếm lời mua gạo mà ăn. Hai năm nay, Qua xuống Gò Công mà học được là nhờ có học bổng của nhà nước cấp cho Qua. Lại cũng nhờ cậu ba, mợ ba Qua nuôi cơm không lấy tiền tháng. Qua nghèo ai cũng biết. Đến thầy dạy Qua đây cũng miễn tiền học cho Qua. Còn phận em là con nhà giàu, có ruộng vườn, có tiền bạc. Nếu Qua cậy mai nói mà xin cưới em, thì có thể nào tía má em chịu gả em cho Qua đâu.
Ai cũng vậy, nhà giàu có con, tự nhiên lựa nhà giàu mà làm xui cho con sung sướng tấm thân. Phận Qua nghèo nàn, sống trong hai căn nhà lá lúm túm, dột nát. Má Qua phải cực khổ mới có cơm mà ăn. Có lý nào tía má em đành gả em vào nhà bần hàng vất vả như vậy?
Anh nghèo mà anh học giỏi.
Học giỏi có giá trị về phương diện tinh thần, còn đối với đời sống thực tế có quý gì đâu em.
Huống chi học lực của Qua có cao bao nhiêu mà em gọi là học giỏi. Về nho học thì chỉ biết nghĩa lý bổ tứ thơ mà thôi. Ví như Qua vừa mới để chân lên mé rừng nho, chứ chưa thấy trong rừng có những cây gì quý giá. Đã vậy mà nho học bây giờ đã vô dụng rồi, dầu học giỏi lại ít gì.
Sao lại vô dụng? Thế cuộc biến chuyển, chớ đạo nhân nghĩa của Khổng Mạnh làm sao bỏ được mà anh gọi là vô dụng?
Đời xưa người ta nói, chứa tiền đầy nhà, sắm rượu muôn sở, không bằng học thuộc một kinh của Đạo Thánh. Đời nay người ta nói, có tiền đựng đầy rương quý hơn là có sách chứa đầy tủ. Người ta kể bạc tiền, chớ có kể nhân nghĩa gì nữa đâu em.
Anh đã có nho học, mà bây giờ anh còn có thêm tay học nữa, thế thì anh quý lắm, ai mà dám chê anh?
Quý nổi gì thứ học đặng làm tay sai cho người ta? Qua theo tay học, người ta chê Qua là vong bổn, là phản quốc chứ.
Nếu học thứ gì cũng bị người ta chê hết, thôi thì dắt nhau trốn lên rừng, lên núi mà ở, rồi trồng khoai, trồng bắp mà ăn, sống chung với thiên hạ làm gì nữa? Tại anh có tánh bi quan, anh dòm chỗ nào cũng tối đen, anh xem thứ gì cũng mục nát, rồi anh chán nản, nên anh mới nói như vậy. Chứ nếu anh học chữ Tây cho giỏi, anh thi đậu làm thầy thông, thầy ký, làm thầy giáo, ông phán, anh sẽ vinh hiển cao sang, rồi bực bá hộ hoặc thiên hộ cũng dành nhau mà gả con cho anh. Anh lo gì tí má em chê anh nghèo khổ nữa.
Biết Hoa có học cho tới bực đó hay không?
Tới, em chắc tới. Em muốn anh phải học cho tới đó.
Còn lâu lắm, em chờ Hoa được hay sao?
Sao lại không được? Chờ đến bao lâu em cũng chờ. Anh cứ bền chí mà học đi, đừng thèm buồn lo chi hết. Em hứa chắc với anh, vì có lời ông Tơ mách bảo nên em là Lý Thị Tư, biệt hiệu Cúc Hương. Em thề quyết kiếp này em làm vợ Phan Vĩnh Xuân mà thôi. Tha chết, chứ không thế nào em ưng làm vợ người khác.
Vĩnh Xuân vội vã nắm tay Cúc Hương, cặp mắt ngó ngay vào mặt cô, rưng rưng nước mắt mà nói.
Hoa cảm ơn em. Được em thương tưởng, Hoa sẽ phấn chí mà đi học đến mức. Hoa cũng yêu em lắm. Vì thấy có chỗ bần phú bất đồng, nên hôm nay Hoa ái ngại. Hoa không dám thổ lộ nỗi lòng của Hoa cho em biết. Mà Hoa còn muốn tránh xa em nữa. Thà trước chịu buồn xa nhau, đằng sau khỏi tiếng nhơ, lại còn bị đau khổ với nhau nữa. Này đôi ta đây biết bụng nhau rồi. Em đã hứa chờ Hoa, thì Hoa cũng hứa không phụ tình em. Nhưng Hoa khuyên em điều này. Tuy đôi ta kết tình và hứa hẹn cùng nhau, song chúng ta phải dè dặt. Đừng biểu lộ ý tứ cho người ta biết mà bị chê cười. Cũng đừng gian díu, lả lơi, rủi xa tội lỗi mà mang nhơ nhuốc. Cúc Hương gật đầu nói, em sẽ vâng theo ý anh. Em sẽ làm theo lời anh dạy. Đôi ta yêu nhau theo cái yêu thanh bạch, chứ không phải yêu nhảm nhí. Đôi ta phải sùng bái ái tình của chúng ta, chớ không được làm cho nó trở nên thấp hèn. Chúng ta giữ cho nó cao thượng, khác hơn ái tình của đám tục tử phàm phu hết thảy. Vĩnh Xuân cười, rồi biểu Cúc Hương trở về chỗ cô đang ngồi cắt nghĩa sách cho cô dò. Bộ sách Mạnh Tử tình cờ gây cuộc tình duyên này. Thầy Mạnh Tử không dè thì đã đành, mà ông giáo quân cũng không để ý chút nào hết. Đến 22 tháng chạp, ông giáo dạy hết quyển thứ nhì của bộ Mạnh Tử. Ông nói ngày mai sẽ đưa ông Táo về chầu Ngọc Hoàng, vậy ông cho học trò lớn nhỏ đều nghỉ ăn Tết. Rồi mùng 8 tháng giêng, hạ nêu rồi sẽ ráp học lại. Ông hứa với Vĩnh Xuân, ra giêng ông sẽ ráng dạy quyển chót của bộ Mạnh Tử cho dứt trước khi Vĩnh Xuân đi học chữ Tây lại. Tuy bà Hương Giang Thanh nghèo, song ngày Tết bà cũng mua vài phong bánh in với một gói trà cho Vĩnh Xuân đi Tết ông giáo quân. Mùng 8 tháng giêng khai trường dạy lại, số học trò cũ thiếu hết 3 trò, nhưng có thêm 5 trò mới, bởi vậy số học trò không sụt. Phân cách nhau trót nửa tháng. Trong khoảng ấy tuy có thấy nhau nhiều lần, song thấy xa chớ không được nói chuyện với nhau. Bởi vậy hôm nay Cúc Hương gặp Vĩnh Xuân mà lại được ngồi đối diện. Cùng nhau nói cười cười thì cả hai đều thơi thới vui mừng. Nhất là Cúc Hương lăng xăng thuật việc này hỏi chuyện nọ nói không ngớt. Chừng ông giáo quân giảng Mạnh Tử hạ quyển cho Cúc Hương và Vĩnh Xuân rồi ông nói. Vì gần tới ngày Vĩnh Xuân đi học nên thầy phải dạy rút đặng lối 20 cho rồi hết. Mỗi bữa thầy giảng nhiều, Cúc Hương phải ráng mà học nghe hôn con. Có chỗ nào con không hiểu rõ thì hỏi lại thầy hoặc hỏi Xuân cũng được. Ông giáo vô ý nhắc chuyện Vĩnh Xuân gần đi học. Ông làm cho Cúc Hương buồn hiu. Thiệt quá trong ít ngày nữa thì hai trẻ không còn cơ hội mà gần gũi với nhau như vậy được. Chừng ông giáo đi nghỉ trưa, Cúc Hương mới nói với Vĩnh Xuân. Còn lối 15 bữa nữa thì anh em mình sẽ xa nhau. Anh xuống Gò Công mà học tiếp, còn em thì về nhà tập buôn bán. Em nhớ tới việc đó em hết vui. Tại sao vậy? Em đã khuyên Hoa ráng học đặng lập thân danh rồi cưới em. Gần đến ngày Hoa đi học, sao em lại hết vui? Em không hiểu tại sao mà em buồn. Chắc là tại em nghĩ đôi ta phải xa nhau.
Hoa đi học, đôi ba tuần Hoa về thăm má Hoa một lần. Hễ Hoa về thì có lẽ sẽ thấy mặt nhau, chớ phải Hoa đi biệt hay sao mà buồn.
Thấy mặt chớ nói chuyện gì được.
Đã hứa hẹn với nhau rồi thôi, còn chuyện gì nữa mà nói.
Vì yêu nhau nên xa nhau tự nhiên phải buồn, phải nhớ chứ.
Phải, thường tình hễ yêu nhau mà phân rẽ thì nhớ nhau rồi buồn. Nhưng em phải biết ở đời có cực trước rồi sau mới sướng. Có buồn thì chừng được vui mới biết giá trị của cái vui. Vậy đôi ta phải ráng chịu cái buồn phân ly bây giờ, đặng ngày sau được thưởng thức cái vui sum hiệp.
Cúc Hương suy nghĩ rồi nói cứng cỏi.
Em có đủ nghị lực chịu buồn, đặng để cho anh học mà lập thân. Em xin anh cố gắng, xin anh nhớ sự học tập của anh đó là con đường đưa anh đến cảnh sum hiệp trăm năm.
Vĩnh Xuân nói,
Hoa khuyên em ráng ẩn nhẫn mà chờ Hoa, đừng buồn về sự phân rẽ tạm thời, mà cũng đừng lo cho phận Hoa ăn học. Bấy lâu nay, Hoa xem sự ăn học là cái phương pháp để giải thoát nghèo khổ, bây giờ nó lại là phương pháp để thỏa mãn ái tình nữa. Vậy Hoa sẽ cố gắng bội phần, Hoa sẽ ráng học cho thành công, đặng tạo ra một cảnh đời êm ấm, thanh cao. Trước, Hoa trả thảo cho má Hoa. Sau, Hoa đáp tình với em, là người sanh sống giữa đống lúa, bên tủ tiền, mà lại biết quý trọng văn học hơn vàng bạc.
Được nghe mấy lời ấy, Cúc Hương vui sướng thỏa thích vô cùng, bởi vậy cô đổi buồn làm vui, dở sách ra mà học.
Vĩnh Xuân với Cúc Hương tánh nết không giống nhau. Vĩnh Xuân thì ôn hòa, trầm tĩnh, kiên nhẫn, cương quyết. Bởi vậy được may mắn, nhưng vui có chừng, còn gặp rủi ro thì cũng buồn, song không buồn quá độ. Còn Cúc Hương thì cô khác hẳn. Cô lẹ làng, nóng nảy, lại đa cảm đa sầu. Hễ gặp buồn hay được vui, cô liền biểu lộ ra ngoài, không dằn được, không giấu được. Hễ đắc chí thì cô cười, hễ trái ý thì cô khóc.
Tánh nết thì khác nhau như vậy, nhưng lòng dạ thì hai người giống nhau như một. Trọng nhân nghĩa, khinh tiền tài, ưa trong sạch, thẳng ngay, ghét a dua, hỏng hách.
Vì lòng dạ giống nhau nên yêu nhau thì phải rồi, mà dầu tánh nết khác nhau, nếu yêu nhau thì cũng được, bởi vì cô yêu cậu thì cô chiều chuộng, cậu lấy ôn hòa mà chế bớt nóng nảy cho cô, cậu lấy kiên nhẫn mà phá tan chán nản của cô. Vợ chồng yêu nhau mà lại biết phân biệt quấy phải, chồng biết cắt nghĩa, vợ biết thuận tùng. Chồng nói, vợ nghe thì hòa khí có lẽ sẽ vững bền, ân tình có lẽ sẽ chặt chẽ.
Rằm tháng giêng có lễ thượng ngương, các chùa đều mở cửa cho thiện nam tín nữ đến lễ bái thánh thần, trời Phật tưng bừng. Vì các trò mới Tết thầy hôm Tết ngương đáng, nên ông giáo quân cấm trước, ông không cho đem lễ vật mà Tết thầy nữa. Trưa bữa đó, ông giáo đi lên nhà trên mà nghỉ rồi, thì Cúc Hương nói nhỏ với Vĩnh Xuân.
Hồi nãy đi học, em đi ngang qua chùa ông, em thấy chùa mở cửa, người ta vô ra bận rộn.
Giác trưa này chắc bớt người đến cúng rồi, em muốn anh dắt em đi lại chùa, đặng em giái ông quan đế phò hộ đôi ta, giúp cho em an ổn mà chờ anh, giúp cho anh ăn học, tinh tấn, rồi giúp luôn cho hai đứa mình được phối hiệp trăm năm, đừng có điều chi trắc trở.
Vĩnh Xuân nói, hai đứa đi, rủi người ta gặp, sợ họ đàm tiếu chứ.
Cúc Hương nói, để em mượn một trò nhỏ lại chùa coi có ai hay không. Chùa ở một bên đây, đi lại đó mình đi ngã trước làm chi mà sợ người ta thấy.
Hai anh em mình lén đi ngã sau giường đây, mình băng qua chùa thì êm ru. Để em mượn học trò đi coi trước.
Cúc Hương bước ra ngoài kêu một trò trai chừng 12 tuổi mà nói nhỏ, rồi trò ấy phát ra đi liền.
Cúc Hương trở vô nói với Vĩnh Xuân, em mượn đi coi rồi, nếu không có ai thì mình đi ngã sau mà qua chùa. Em muốn thừa dịp này mình vái rồi thề nguyện với nhau trước mặt ông quan đế, đặng ông chứng minh lòng dạ của mình.
Thế mình phải nói làm sao?
Mình nói tên họ rồi thề nguyện, dầu thế nào mình cũng không bỏ nhau. Nếu đứa nào bội ước thì ông dặn họng cho chết.
Ghê quá, anh sợ hay sao?
Sợ giống gì, Hoa có tính bội ước đâu mà sợ.
Nếu anh không tính bội ước thì cứ thề với em không sợ gì hết. Đi đến ông nào bà nào mà thề, em cũng dám.
Em muốn thề thì qua thề cho em tin bụng.
Trò nhỏ sai đi hồi nãy trở về nói chủ ông mở cửa, nhưng không có ai cúng hết. Ông Từ nằm ngủ trưa trong chòi lá nhỏ bên chùa. Cúc Hương móc túi lấy đưa cho trò ấy một đồng xu bảng mà thưởng công, rồi hối thúc Vĩnh Xuân theo cô băng giường đi ngã sau mà qua chùa. Hai người không thấy ai hết, bèn do cửa hông mà bước vô chùa. Trong chùa im lìm, hai người ngó vào bàn thờ, ông thì thấy nhang đèn còn cháy. Cốt ông ngồi giữa mặt đỏ, áo xanh, râu dài năm chòm, tướng mạo oai nghiêm, lẫm liệt. Bên này thì cốt Quang Bình ôm chồng sách hầu, gương mặt hiền từ. Còn bên kia thì cốt Châu Thương cầm siêu đứng phò mặt nổi gân đen, râu mọc xồm xàm, bộ tướng dữ tợn. Hai người khiếp sợ nên vội lại đứng mà ngó. Vĩnh Xuân nghĩ làm trai mà nhút nhát thì khó coi, lại đến cung kính mà lễ bái thánh thần, chứ không phải làm điều gì quấy mà sợ. Cậu bèn mạnh dạn bước tới đứng ngay trước bàn thờ ông Xá Ba Xá, rồi dói lấy hai cây nhang châm vào thép đèn dầu phỏng mà đốt. Nhang cháy rồi, Vĩnh Xuân ngoắc Cúc Hương lại, cậu đưa cho cô một cây, rồi hai người song song đứng trước hương án, hai tay cầm nhang, đưa ngang trán mà vái. Vĩnh Xuân vái trước. Tôi là Phan Vĩnh Xuân, 17 tuổi, ước nguyện kết tóc trăm năm với Lý Cúc Hương, kính cẩn vái ông ủng hộ cho hôn sự được thành. Tôi thề nếu tôi vong tình bội ước thì bị ông bẻ cổ chết. Cúc Hương tiếp nói. Tôi là Lý Thị Tư, biệt hiệu Cúc Hương, vừa mới được 16 tuổi. Tôi ước nguyện kết nghĩa vợ chồng với Phan Vĩnh Xuân. Tôi lại mà cầu ông chứng minh lời ước nguyện của tôi, phò hộ cho Vĩnh Xuân mạnh giỏi và ăn học thành công đặng cưới tôi. Nếu tôi bội ước, không chờ Vĩnh Xuân, thì xin ông dặn họng cho tôi chết. Vĩnh Xuân góp hai cây nhang đem cặp trên bàn thờ, rồi cùng với Cúc Hương lại mỗi người bốn lại. Vái lại rồi, hai người mới thủng thẳng nhẹ bước lui ra cửa, ngực nhảy thình thịch, mặt còn tái xanh. Chừng về tới giường ông giáo rồi, Cúc Hương mới níu Vĩnh Xuân đứng lại mà nói. Hồi nãy mới bước vô chùa, em thấy cốt ông em sợ quá. Anh dạng thiệt, may có anh em mới dám vái lại, chớ một mình em chắc em trở ra liền. Em có dám lại đứng trước bàn thờ đâu. Thôi, hôm trước ông Tơ đã định nhân duyên, bây giờ ông quan đế lại làm chứng cho anh em mình kết nghĩa vợ chồng với nhau nữa. Việc đó đã chắc chắn rồi, không ai làm sao cho rã rời được. Vậy anh cứ ăn lòng mà ăn học, dầu phải chờ bao lâu em cũng chờ. Đến ngày 21 tháng Giêng, Vĩnh Xuân với Cúc Hương chỉ còn nghe thầy giải năm tờ sách chót thì hết bộ Mạnh Tử. Ấy vậy ngày nay là ngày hai trẻ được chung chạ với nhau lần cuối cùng, rồi người đi học phương xa, kẻ ở nhà buôn bán. Bữa ấy Cúc Hương đi học sớm, lại có đem một gói cuốn tròn ngoài bao giấy trắng và buộc nhợ gai chắc chắn. Chừng Vĩnh Xuân vô tới thì Cúc Hương cười mà nói. Đôi ta còn gần nhau có một bữa nay mà thôi. Vậy thầy giảng sách rồi thì anh em mình vui chơi với nhau một bữa rồi có phân ly. Cô nói cô cười mà cô ứa nước mắt. Vĩnh Xuân tuy cảm xúc, song bề ngoài vẫn bình tĩnh như thường. Nhưng ngồi học một hồi, cậu liếc mắt ngó Cúc Hương, rồi cậu chau mày lộ vẻ buồn lo về sự sắp ly biệt. Đến trưa, ông giáo quân cắt nghĩa bộ sách Mạnh Tử cho Cúc Hương với Vĩnh Xuân. Dạy dứt rồi, ông rất vui mừng mà nói. Thầy lấy làm hài lòng mà dạy hai cháu được trọn bộ tứ thơ. Học Mạnh Tử rồi, thầy chắc hai cháu đã nhận thấy đạo học của thầy Mạnh. Đức Khổng Tử chủ chữ nhân, Ngài dạy sát thân dĩ thành nhân. Chữ nhân của Ngài nó hàm súc bao la tất cả mối đạo. Thầy Mạnh Tử chủ chữ nghĩa. Thầy dạy xá sanh nhi thủ nghĩa. Chữ nghĩa của thầy nó cũng bao trùm cả đạo học như chữ nhân. Nhưng muốn nên người quân tử, phải làm cho tròn nhân, tròn nghĩa. Kể từ ngày mai, hai đứa sẽ rời xa thầy.
Đứa thì đi học chữ Tây, đứa thì về nhà ở nhà buôn bán. Trước khi từ biệt nhau, thầy dặn hai cháu điều này. Dầu học thứ chi, dầu làm việc chi, hễ có rảnh, hai cháu nên lấy bộ tứ thơ ra mà đọc đi đọc lại. Đọc Đại học, Trung Dung, hai cháu sẽ nhớ nguyên tắc Nho giáo. Đọc Luận ngữ để tu tâm dưỡng tánh, còn đọc Mạnh Tử để hành vi xử sự. Đạo học của thầy Mạnh Tử có vẻ thực tế. Vậy hai cháu ở đời cứ đọc Mạnh Tử rồi nương theo ý thầy Mạnh mà xử sự thì khỏi sợ thua sút người. Hai cháu học đã dứt rồi, muốn về liền bây giờ cũng được. Vĩnh Xuân với Cúc Hương đồng nói ở đặng dò hết lại coi có câu nào không hiểu rõ thì hỏi thêm, rồi chiều sẽ về. Ông giáo gật đầu rồi ông đi nghỉ trưa. Cúc Hương đưa một cắt bạc mượn học trò ra chợ mua bánh trái đem về đãi Vĩnh Xuân đặng giả từ nhau. Cô đưa cho Vĩnh Xuân cái gói cô đem theo từ sớm mơi mà nói, trong vài bữa nữa anh sẽ đi Gò Công học. Em chẳng biết lấy vật chi mà tặng anh. Hồi hôm em đi mua vài thước vải với vài thước hàng để anh may áo bận đi học. Anh bận áo thì anh nhớ em. Vậy xin anh đừng từ chối làm cho em buồn. Vĩnh Xuân bối rối không kiếm được lời mà từ nên phải nhận lãnh. Thầm tính đem về nhà nói dối với mẹ hàng vải của thầy cho thì khỏi mang tiếng gì hết. Cúc Hương với Vĩnh Xuân gian díu, dặn dò nhau đủ điều. Đến xế, ông giáo trở xuống trường dọn bài các bàn đủ, rồi ông cho học trò về. Cúc Hương với Vĩnh Xuân dắt nhau đến trước mặt mà tạ ơn và cáo biệt thầy. Ông giáo chúc cho hai trẻ, tuy đi riêng hai ngã, song cả hai đều được thành công mỹ mãn và được đạo nhân nghĩa giúp cho rực rỡ hiển dinh.